Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Cao Hùng, Formosa vào ngày 26 tháng 2 năm 1988 với chủ đề Pháp Môn Thiên Phu. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ, Hiện Đời Giải Thoát, sách Khai Thị, quyển 12.
Chúng ta đã nghe rất nhiều truyện, có lúc nghe truyện nhi đồng, có lúc đọc truyện trong kinh điển hoặc truyện của các tôn giáo, đều nói đến những người có năng lực đặc biệt, có lực lượng lớn, thí dụ họ có thể đi trên mặt nước, bay trên trời hoặc lội dưới nước như cá, hoặc có thể đi xuyên qua vách hoặc tàng hình. Chúng ta thấy những người đó thật tài giỏi, phải không? Chúng ta tưởng rằng người xưa có thể làm như vậy, bây giờ sao không có những chuyện này? Nhưng tôi cho quý vị biết, ngày nay vẫn còn có những người đó, và những năng lực đó chỉ là trò chơi trẻ con, không đáng cho chúng ta học, nhưng nếu muốn học cũng được. Những thứ đó chỉ là những chấm nhỏ của kho tàng đại trí huệ trong vũ trụ, quá nhỏ đến nỗi không đáng cho chúng ta bỏ công phu vào đó. Thí dụ chúng ta nghe kể có người có thể đi trên mặt nước, chúng ta muốn làm thử coi có được không, vì thấy có người biết nên chúng ta hiếu kỳ muốn học. Chúng ta có thể đi tìm một vị thầy biết làm những việc đó mà học. Đó là chuyện rất dễ.
Giống như chúng ta muốn học lái xe, chỉ cần học với người biết lái, không bao lâu chúng ta cũng biết lái xe. Hoặc theo một vị y sĩ học tập thời gian sau, chúng ta cũng sẽ trở thành y sĩ. Nhưng nếu học những năng lực đó, chúng ta phải tốn rất nhiều thời gian. Lúc Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, hình như Ngài cũng đi trên mặt nước một lần. Có một lần người chèo đò không chịu chở Ngài qua sông vì Ngài không có tiền, cho nên bắt buộc Ngài phải bước qua sông. Quý vị có thể tưởng tượng người lái đò sẽ kinh ngạc đến mức độ nào không? Lúc đó chắc ông ta sẽ sụp lại và chắc cũng tặng luôn cả thuyền cho Phật, nhưng Ngài không cần. Nghe nói xưa kia có người học 25 năm, có thể đi trên mặt nước. Người đó vui mừng, kể cho người khác hay là mình đã được năng lực này. Có người trả lời là chỉ cần trả 10 đồng để lên ghe là cũng có thể qua sông. Không có gì đặc biệt cả, tốn 25 năm để học thứ đó làm chi cho uổng, chỉ cần trả 10 đồng là được rồi.
Tôi đi đến đâu cũng có người hỏi là tôi có thần thông không, có thể thi triển cho mọi người coi không. Nếu quý vị muốn coi thần thông thì có thể tìm những ảo thuật gia. Những người tu pháp môn Quán Âm cũng có thể làm những thứ đó, nhưng chỉ khi nào cần thiết, còn không thì không cần làm, chứ không phải là chúng ta không có thần thông. Thứ thần thông này không như quý vị tưởng tượng là đọc thần chú biến phép, những thứ đó là vô dụng. Người tu pháp môn Quán Âm đắc đạo, năng lực gì cũng có, họ có thể bay, có thể đi qua sông, có thể đi xuyên qua tường, có thể đến gặp quý vị mà không cần biết quý vị ở đâu, cho nên lúc tôi chưa đến Formosa, có người đã thấy tôi đến câu thông với họ. Có người chưa thọ pháp, chưa biết tôi là ai, nhờ thân nhân được truyền tâm ấn, hoặc có liên hệ đến tôi, hoặc có nghe qua danh tôi là họ thấy tôi đến nhà họ giúp đỡ, thí dụ như khi giải phẫu, vân vân. Nhưng tôi không tùy tiện làm như vậy, họ cầu nguyện mới đến, vì có quan hệ mới làm, và thông thường không dễ gì thấy được như vậy.
Chuyện thần thông chúng ta có nói mãi cũng không hết được. Nếu muốn thấy thần thông của tôi, phải theo học mới được. Thí dụ, quý vị có một người bạn chuyên về giải phẫu. Quý vị phải đi chung với người đó mới có thể nhìn thấy được. Vì lúc giải phẫu người ngoài không được vào đó, chỉ có học trò hoặc phụ tá vào được, mới có thể thấy được tài giải phẫu của người đó. Mỗi ngày chúng ta sử dụng thần thông của Phật Bồ Tát, nhưng chúng ta không nghĩ đến. Tất cả chúng sanh có lực lượng của Phật Bồ Tát, có thần thông của Phật Bồ Tát. Mỗi ngày chúng ta dùng lực lượng của tạo hóa và coi đó là lẽ dĩ nhiên, cho nên không biết quý trọng. Thí dụ đóa hoa, lúc đầu chỉ là hạt giống, nhưng nhà nông biết cách trồng và mỗi ngày tưới nước. Sau một thời gian có hoa, đó có phải là chuyện rất kỳ diệu không? Mỗi ngày chúng ta có cơm ăn đều nhờ thần thông của Phật Bồ Tát. Vì đâu đâu cũng chỉ là đất, và đất là thứ bẩn thỉu vô dụng, nhưng chúng ta trồng xuống đất thì những vật ngon, đẹp, dinh dưỡng sẽ mọc ra, trong kinh gọi là tùng địa dũng xuất. Đó cũng là một thứ Bồ Tát.
Cỏ cây cũng là Bồ Tát giúp cho đời sống chúng ta, nuôi dưỡng sinh mạng của chúng ta, vì sinh mạng là quý báu nhất. Cơm cũng là ân nhân của chúng ta, thuộc về thứ Bồ Tát âm thầm. Đa số loài người chỉ có thể dùng thứ thần thông thuộc về đất, không thể dùng thứ thần thông thuộc về trời. Chỉ khác ở điểm này. Lúc nãy tôi nói những người nông phu hoặc những người thường chỉ biết sử dụng thứ thần thông đất, tức là trồng trọt hoặc lấy những thứ từ đất ra dùng. Thí dụ chất sắt vốn không đẹp, không dùng được. Chúng ta rèn luyện chất sắt, rồi chà bóng và chế tạo thành một vật rất đẹp, rất hữu dụng. Đó là thần thông đất. Hoặc chúng ta trồng thực phẩm để ăn cũng là thần thông đất. Có một loại thần thông cao đẳng hơn là thần thông trời mà đa số người không thể dùng được. Không phải chỉ thứ thần thông đi trên mặt nước, thứ đó cũng không mấy cần đến vào thời nay.
Nhưng người tu pháp môn Quán Âm cần dùng thứ thần thông trời. Thí dụ, tôi chỉ có một xác thân, đệ tử lại đông. Mỗi ngày có rất nhiều người trên thế giới cầu nguyện, họ là đệ tử hoặc không phải đệ tử, tôi cũng tùy theo nhân quả của họ mà giúp. Nếu chỉ có một xác thân như vậy, thì làm sao giúp cho họ? Cho nên, lúc đó phải dùng thần thông trời. Nhưng chỉ có những người cần thiết, có thể nhìn thấy, người ngoài cuộc không nhìn thấy được, dù có đứng một bên cũng không thấy được. Có lúc cả hai người có thể thấy được, nhưng chỉ trong tình trạng cần thiết mới dùng. Mục đích dùng thần thông trời là để bảo hộ mình và giúp đỡ người ta, chứ không phải để biểu diễn. Tại sao đa số con người ta rất đau khổ, cảm thấy cô đơn và không được giúp đỡ? Bởi vì họ không sử dụng được thần thông trời. Chúng ta có thể dùng thần thông đất, như là trồng hoa, trồng thực vật, chế tạo xe, cơ khí, vân vân. Đó đều thuộc về thần thông đất.
Thần thông đất và thần thông trời có thể học hỏi. Thần thông đất học quá dễ. Chúng ta tuy không phải là nông phu, nhưng nhìn thấy họ trồng thì chúng ta cũng học được chút ít. Chúng ta có thể tự trồng một ít rau cải để ăn, có thể trồng hoa, bởi vì đời đời kiếp kiếp chúng ta sống chung với nông phu trên địa cầu này. Người láng giềng biết trồng, chúng ta cũng biết trồng. Nhưng có một số người không phải từ đất sinh ra, họ là từ trời xuất hiện. Chúng ta rất ít khi được thấy thứ người đó. Chúng ta rất ít khi sống trà trộn với họ, vì thế rất ít khi có thể học được thứ thần thông trời. Thiên nhân Bồ Tát, Thánh nhân, A-la-hán, Phật có thần thông trời. Các ngài biết dùng lực lượng trời, đồng thời cũng biết dùng lực lượng đất. Các ngài cũng trồng hoa, trồng rau, cũng có thể làm những thứ khác. Nhưng các ngài còn có thần thông trời.
Các ngài có nhiều tài năng hơn người thường, cho nên các ngài tự tại hơn. Muốn dùng thần thông đất thì dùng, muốn dùng thần thông trời thì dùng. Còn đa số chúng ta chỉ biết dùng thần thông đất, không biết dùng thần thông trời, cho nên chúng ta gặp khó khăn. Có một số người biết dùng thần thông trời, thí dụ như những người biết chữa bệnh bằng tâm linh, biết tàn hình, biết đi qua lửa. Nhiều người tốn tiền đi học những thứ này, ít người biết là phải học pháp môn Quán Âm, thật là đáng tiếc. Tu pháp môn Quán Âm có thể đi qua lửa, qua nước, không thành vấn đề, nhưng phải tu cao mới được, đừng có mới tu mà thử thì không được. Quý vị chớ có thử nhé, vì không đủ lực lượng sẽ bị chìm và bị đốt cháy. Khi quý vị đã tu cao cũng chẳng muốn thử, lúc đó chúng ta sẽ tự biết.
Chúng ta biết người Formosa trồng trọt rất giỏi, nghe nói nông nghiệp của Formosa là hay nhất, đứng hạng nhất nhì trên thế giới. Vì sao? Bởi vì dân số Formosa quá đông, hòn đảo lại xinh đẹp, nên ai ai cũng muốn đến, nên không đủ ăn. Người Formosa đi tìm thầy giỏi về nông nghiệp để học hỏi, họ qua Hoa Kỳ, qua Nhật, vân vân, để học và đem kỹ thuật tốt nhất về đây áp dụng. Vì vậy bây giờ Formosa giàu có nhất, khiến hòn đảo nhỏ này tiền tiêu xài không hết. Vì nông nghiệp rất cần thiết cho người Formosa, gạo ăn không hết còn có thể xuất cảng được nữa. Nhưng chúng ta quên mất đại sự sinh tử còn quan trọng hơn chuyện ăn uống. Đời người dù có no hay đói cũng chỉ 100 năm là hết, cho nên chúng ta phải nghĩ coi học làm sao và dùng thứ thần thông nào để giúp chúng ta trong giây phút quan trọng nhất.
Điều này có thể học như học về ngành nông vậy. Những người biết trồng những thứ gì trên thiên đàng,
chúng ta gọi họ là thiên phu.
Còn những ai biết trồng trọt ở dưới đất gọi là địa phu. Những ai biết trồng phước báo trên trời gọi là thiên phu. Phật, danh từ nào cũng được hết. Họ biết trồng thứ của thiên quốc, trồng gì sẽ được quả nấy. Thí dụ, chúng ta trồng cây cam sẽ được trái cam, còn những thiên phu trồng quả phước báo, trồng quả Phật, quả Bồ Tát, quả Thánh Nhân, quả A-La-Hán, quả tu hành, quả giải thoát, quả tự tại, quả thần thông, quả đại lực lượng, quả từ bi bác ái vân vân, thì có đầy đủ hết. Chúng ta nghe nói xuất gia rất khó, phải xuống tóc, thật khó bỏ được mái tóc đẹp, hình như phải tìm một hang động, không có bếp, không có máy điều hòa, thấy sao khổ quá. Nghe nói người tu hành phải lên Hy Mã Lạp Sơn không có quần áo mặc, hoặc ngồi dưới gốc cây trong 6 năm như Phật Thích Ca Mâu Ni, không dám ăn, không dám ngủ. Chúng ta nghe kể khổ như vậy, chỉ còn nước lắc đầu, đâu ai dám thành Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni đã nhìn nhận như vậy là sai. Sau này, Ngài biết rằng tu khổ hạnh là không đúng, phải tu trung đạo, tu theo bình thường, cũng phải có ăn, có ngủ, làm việc như người thường vậy mới được.
Cho nên chúng ta khỏi sợ tu hành quá khổ, tu hành rất có thể dùng được thần thông đất và đồng thời có thể dùng thần thông trời. Chúng ta không lỗ vốn, chúng ta có đại thần thông của hai bên, không cần phải rời bỏ thế giới này. Thế giới này đẹp và có nhiều vật chất để cho chúng ta dùng, nếu chúng ta không dùng, uổng lắm. Quý vị thấy tôi tu hành cũng ăn mặc đẹp, quý vị cũng có thể sống như vậy, không nên cho rằng tu hành rất cực khổ. Vì tu hành vốn là một việc rất tự nhiên mà chúng ta quên mất. Chúng ta rất ít sống chung với các thiên phu, vì vậy chúng ta tưởng rằng tu hành là một điều gì rất đặc biệt. Nó chỉ như là trồng hoa, trồng rau cải, không có gì đặc biệt cả. Sống chung với nông phu là chúng ta sẽ biết trồng. Nhưng người láng giềng không phải là nông phu, nhưng chúng ta sống chung với họ, nếu họ biết trồng trọt là chúng ta cũng sẽ biết. Lúc nhỏ chúng ta thấy cha mẹ biết trồng, lớn lên chúng ta tự nhiên cũng biết, không ai nghĩ đó là đặc biệt cả.
Nhưng vì chúng ta không thường sống chung với các thiên phu, từ nhỏ không thấy tu hành, không thấy có tình trạng kỳ diệu của thần thông và năng lực, và đột nhiên gặp được một người thì cho rằng đó là phi phàm. Thí dụ, chúng ta chưa từng thấy người ta trồng hoa, trồng rau cải, trồng lúa, ngày tối cứ ăn thứ trái cây dại và rau cỏ dại. Rồi đột nhiên có một ngày, có người từ quốc gia văn minh đến, họ mang theo hạt giống trồng những thứ hoa đẹp chưa từng có, những loại trái cây xinh ngon chưa từng nếm qua bao giờ. Chúng ta hiếu kỳ đến xem, khen họ phi phàm. Chúng ta tưởng rằng họ có thần thông. Cùng ý nghĩa đó, chúng ta chưa sống chung với người tu hành, nên chúng ta tưởng rằng tu hành rất khổ. Thật ra tu hành chỉ như là ăn hay ngủ vậy. Mệt thì nghỉ ngơi, đói thì ăn. Đã mệt mỏi và đau khổ bởi vòng sinh tử luân hồi, thì phải tự cứu sinh mạng của chúng ta. Cũng như khi chúng ta có bệnh, tìm thuốc mà uống. Khi chúng ta cảm thấy sống trên thế giới này rất đau khổ, rất cô đơn, không có năng lực, chúng ta phải đi tìm người để học tìm bất cứ loại thuốc gì có thể giúp đỡ chúng ta. Nếu chúng ta vẫn còn muốn ở lại thế giới ta bà này, thì cũng nên học. Tại sao vậy? Vì chúng ta phải học để bảo hộ chính mình.
Có người nói với tôi là họ tuy không làm việc gì xấu, từ nhỏ đã không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối, không hút thuốc, không uống rượu, tất cả những chuyện xấu không làm thì tu hành để làm chi? Nhưng vẫn cần phải tu hành, vì thế giới này sẽ ô nhiễm chúng ta. Thí dụ chúng ta lái xe giỏi, nhưng khi lên xa lộ vẫn phải cẩn thận, vì người khác lái xe không chắc đã hay. Chúng ta phải biết đạp thắng hoặc nhường họ, mặc dù chúng ta là người tốt, nhưng người láng giềng làm việc xấu thì chúng ta cũng không an toàn. Chúng ta là người lương thiện, biết bố thí và không ăn trộm, nhưng nếu người láng giềng ăn trộm, chúng ta cũng phải biết cách đề phòng và giữ đồ đạc cho an toàn. Cùng nghĩa đó, mặc dù chúng ta không muốn đi cõi Tây Phương, không muốn đi Thiên Quốc, không muốn làm Phật Bồ Tát, không muốn gì hết, nhưng chúng ta cũng nên biết cách bảo vệ mình, như vậy mới an toàn. Vì thế giới này tràn đầy những chuyện khổ đau và những nguy hiểm, phải không?
Cho nên muốn được an toàn, phải có tu hành chút ít. Nếu muốn tu, phải tìm thiên phu theo học, vì họ biết cách dùng thần thông thiên quốc, và chúng ta vẫn có thể hưởng thụ thần thông đất, không bị lỗ lã gì cả. Không có ai nói rằng đã tu hành không thể trồng cây ăn trái, không được ăn cơm này nọ, ngược lại chúng ta sẽ ăn càng nhiều hơn, hiểu không? Vì thế, quý vị nhìn thấy đa số những người tu hành đều mập và to. Bởi vậy, muốn học thành thiên phu, phải học pháp môn Quán Âm. Trọng điểm là phải biết phương pháp để học. Muốn dùng năng lực thiên quốc, chúng ta cũng nên biết phương pháp, và phương pháp đó chính là pháp môn Quán Âm. Thí dụ, muốn dùng thần thông đất, thì có nhiều phương pháp, nào là cách trồng trọt, cách chế tạo máy bay, cách làm đường xá, cách sử dụng những cơ khí do các khoa học gia phát minh để cho đời sống được thoải mái hơn. Thần thông trời cũng có nhiều loại pháp môn, muốn vượt sông, qua lửa cũng có pháp môn, muốn bay, muốn chữa bệnh đều có pháp môn, muốn lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục đều có pháp môn, nhưng có một pháp môn nếu học rồi là biết tất cả, thí dụ như biết bay, biết đi trên sông, biết chữa bệnh vân vân, đó tức là pháp môn Quán Âm.
Thí dụ chúng ta chỉ muốn học một phần thôi cũng không thành vấn đề, nhưng nếu học trọn bộ phải học pháp môn Quán Âm. Những vị có được toàn bộ năng lực của thiên quốc, chúng ta gọi là Quán Âm Bồ Tát, vì họ đã đạt được đẳng cấp Quán Âm. Hoặc chúng ta gọi họ là Phật, Đại Đạo Sư, Thiên Nhân Đạo Sư, vì họ có thể dùng thần thông của nhân loại và thiên quốc. Họ là thầy của loài người và thiên nhân, điều gì họ cũng biết. Chúng ta không dễ gì gặp những người đó, vì nếu có gặp họ, thì chúng ta cũng không nhận ra họ. Ngoài trừ trường hợp đặc biệt, chúng ta thỉnh mời, thì họ mới nói. Thí dụ như chúng ta gặp một y sĩ ở ngoài đường, họ không bao giờ tự giới thiệu, ngoại trừ qua một người bạn, và chúng ta biết người đó là y sĩ giỏi, thì chúng ta có thể ghé qua phòng mạch hoặc bệnh viện là sẽ gặp, hoặc bị bệnh trong trường hợp khẩn cấp thì rất có thể sẽ gặp. Đối với những người đi bộ ngoài đường, chúng ta không biết ai là y sĩ, và các y sĩ rất bận, chỉ có trường hợp đặc biệt mới gặp được thôi. Nhưng chúng ta cũng có thể trở thành y sĩ hoặc thiên phu, điều này rất dễ, chỉ cần theo họ học là được rồi. Mặc dù chúng ta không muốn trở thành vĩ đại như họ, chúng ta cũng có thể học với họ để bảo hộ cho chính mình.
Những vị thiên phu rất khiêm nhường.
Chúng ta có thể gọi họ là Phật, là Chúa Kitô, là Thầy.
Bề ngoài họ cũng giống như chúng ta. Chúng ta không sao biết họ có những năng lực vô hình bên trong. Ngoại trừ chúng ta theo học, từ từ mới biết được năng lực vô biên của họ. Lòng thương vô lượng vô biên, sự nhẫn nại vô lượng vô biên của họ. Đôi khi bên ngoài nhìn họ còn xấu hơn người thường. Hình dáng của họ không nhất định là thích hợp với nhãn quan của chúng ta, nhưng năng lực của họ không thể nghĩ bàn được.
Người thường chúng ta cứ tưởng rằng
mình rất nhẫn nại, rất khiêm nhường. Thật ra Phật Bồ Tát mới thật sự nhẫn nại và khiêm nhường. Vì các ngài là những chúng sanh rất vĩ đại, nhưng khi họ đến thế giới Ta Bà, họ cũng giống như chúng ta, cũng ăn ngủ và phải làm vệ sinh như chúng ta. Có lúc vì vậy nên chúng ta coi thường họ. Đôi khi họ phải làm vợ, làm chồng, phải theo nghiệp chướng của chúng sanh.
Chúng ta nghe nói, lúc Phật Thích Ca ra đời, ngài đã biết ngài là ai. Ngài đi bảy bước và ngài nói:
"Trên trời dưới đất chỉ có ta là tối cao."
Đó là lúc còn tại thế, ngài nói như vậy, chứ không phải lúc nào cũng chỉ có ngài là tối cao. Đời đời kiếp kiếp đều có Phật Bồ Tát, vì đời đời kiếp kiếp đều có chúng sinh vô minh, thì đời đời kiếp kiếp đều phải có Phật Bồ Tát. Giống như đời đời kiếp kiếp có bệnh nhân, thì đời đời kiếp kiếp đều có y sĩ. Các ngài mới thật sự là khiêm nhường, chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi những chúng sinh rất vĩ đại đó lại xuống đây sống như chúng ta, làm những việc thấp hèn, không chút phàn nàn, với âm thầm gánh nghiệp chướng của chúng sinh còn bị người ta dùng đủ cách để hãm hại. Họ đến thế giới này vừa đau khổ vừa nguy hiểm, lại phải cố gắng độ chúng sinh và cứu bạn bè của họ. Cho nên những vị thiên phu Phật Bồ Tát này mới thật sự là khiêm nhường. Chúng ta không khiêm nhường như họ đâu. Đa số chúng ta đến chỉ đem theo chút ít học vấn ra khoe khoang, đã không có thái độ khiêm nhường, lại còn ngạo mạn nữa.
Đọc được một chút kinh điển, biết được một chút khoa học, học được một chút thiền, niệm được vài câu A Di Đà Phật, vừa niệm vừa coi truyền hình, còn đem ra khoe khoang. Chúng ta học thuộc lòng một ít kinh Kim Cang, không hiểu ý nghĩa gì hết, vậy mà cũng khoe khoang. Vì vậy, Phật Bồ Tát mới thật sự khiêm nhường, còn chúng ta không khiêm nhường chút nào cả. Cho nên chớ có phàn nàn, đa số người đến học với thái độ ngạo mạn nên không học được gì hết, khó tìm được minh sư. Không phải tìm minh sư là đến để họ cho mình bánh kẹo, đợi mình, cho rằng mình tài giỏi. Học Phật lâu rồi, học thiền mấy chục năm rồi, để nghe những lời tán thán mình. Mình chưa đến mà các ngài đã ngửi được mùi ngạo mạn của mình và chịu hết nổi rồi. Nhưng các ngài vẫn phải nhẫn nại, trả lời hết câu này đến câu kia, cứ phải chịu đựng bầu không khí đó, chịu đựng thứ áp lực vô hình chúng ta gây cho họ.
Bởi vậy, làm Phật Bồ Tát mới thật sự là khiêm nhường, thật sự nhẫn nại, thật sự từ bi vô lượng vô biên. Chúng ta nên hiểu điểm này, vì không biết chừng người kế bên chính là vị minh sư mà chúng ta tìm kiếm. Nếu tâm ngạo mạn của chúng ta giảm bớt một chút, là chúng ta thấy được minh sư ngay, chúng ta có thể tức khắc khai ngộ. Nếu như tâm ngạo mạn của chúng ta quá cao, tối thiểu là 2000 năm sau cũng chưa tìm được minh sư. Lúc nào cũng chạy tới chạy lui gặp minh sư mà không nhìn ra ngài, vì mình đầy những thành kiến chê bai, bình phẩm.
Sao sư phụ lại mặc y phục như thế này? Mới xuất gia mà sao lại khoác pháp y đỏ? Thí dụ như vậy, thầy của sư phụ là người Ấn Độ, còn chúng tôi là người nước khác. Truyền thống của sư phụ bắt nguồn từ đâu? Tu hành đã bao lâu rồi? Tốt nghiệp ở nước nào?
Cứ như thế, toàn tra hỏi những điều vô dụng. Cho nên chúng sinh toàn lo những chuyện không chút liên quan gì đến sinh tử, không một chút liên quan đến đẳng cấp tu hành bên trong. Quý vị có thể tưởng tượng tôi mệt như thế nào không? Ngày tối toàn gặp những thứ người đó. Vì thế tôi cũng chỉ muốn tránh, không muốn thấy mọi người. Tôi không sợ cọp, chỉ sợ người.
Bởi thế, tôi có thể tưởng tượng lúc Hòa Thượng Quảng Khâm bế quan, làm bạn với bầy cọp là lúc ngài vui sướng nhất. Khi về nhà mới là thảm. Vì đệ tử, đứa phỉ báng, đứa tán thán ủng hộ. Thật là mệt. Vì vậy, các đại sư vốn không thích độ người, nhưng vì không nhẫn tâm, nên phải chịu phiền phức. Bởi vậy, tôi khuyên quý vị đừng có thành Phật. Ai muốn thành Phật, nên dừng lại suy nghĩ. Làm phàm phu vui lắm, không ai để ý đến mình. Mỗi ngày hành thiền pháp môn Quán Âm 2 tiếng rưỡi là hay lắm rồi. Đã cứu rỗi được mình, mà năm đời cũng được siêu sanh, đừng ham làm Phật, để cho ai dạy thì làm. Làm Phật mệt lắm, ngôn ngữ bất đồng, hoằng pháp cũng không tiện, đôi khi còn bị thông dịch sai nữa. Đó là lý do tại sao làm Phật phải có nhiều tài năng. Nếu quý vị muốn làm Phật thì trước hết phải làm xong bổn phận con người, tức là phải có lòng nhẫn nại vô biên, phải có sự khiêm nhường và thương yêu, từ bi, biết nhiều thứ ngôn ngữ, nếu không thì không thể câu thông với nhau.
Nếu quý vị muốn làm Thượng Đế, phải tu pháp môn Quán Âm, còn nếu muốn làm người hèn hạ, khỏi cần phải tu. Tu pháp môn Quán Âm có thể làm Thượng Đế, có thể tự tại, tới lui, giống như chúng ta có chiếu kháng du lịch, có thể đi Hoa Kỳ, rồi về Phật Mô Sa vậy. Nếu không, ngày tối chỉ biết có chỗ mình ở, không đủ kiến thức. Điều cầu này cũng rất nhỏ, chỉ tốn một số tiền là có thể đi khắp nơi, nhưng cũng không đủ biết nhiều. Dù có nhiều tiền, cũng không thể lên thiên đàng được. Muốn lên thiên đàng, thiên quốc, chỗ của Phật Bồ Tát, thì phải mua loại vé đặc biệt. Chỉ có những người tu pháp môn Quán Âm mới có thể mua được. Nó là miễn phí. Kỳ thật trên thế giới này, mọi người chỉ tìm mua thứ đắt tiền, không ai muốn mua thứ miễn phí. Mỗi ngày chỉ cần nghỉ ngơi 2 tiếng rưỡi, đừng cho rằng đó là tọa thiền. Một bên thiền, một bên ngủ. Tôi cũng có cớ để cứu quý vị, nếu không ngồi thiền, thì tôi khó có cớ.
Làm Phật là điều gì cũng phải biết, cái gì tôi cũng biết làm, chỉ vì quý vị không thấy mà thôi. Lúc cần thiết rất có thể quý vị sẽ thấy, thể xác tôi phải phối hợp với luật trên thế gian. Quá thân có thể thiên biến vạn hóa, có thứ lực lượng vô biên còn chắc thịt như thế nào thì chỉ có như vậy thôi. Vì thế nếu có thần thông cũng không thể biểu diễn cho quý vị coi, ngoại trừ là học trò. Tôi sẽ âm thầm làm giữa thầy trò với nhau, không ai có thể nói là tôi chen vào pháp luật thế gian này, đó là chuyện khác. Quý vị cũng có thể trở thành vạn năng, khi tu một thời gian, quý vị cũng có năng lực y như tôi. Thân thể quý vị còn to lớn hơn tôi, sau này sẽ thành Phật cao, mập, tốt hơn tôi mới đúng. Tôi bảo đảm là nhất định quý vị sẽ thành Phật, nhưng chỉ tiếc là đa số không muốn thành Phật. Chúng ta nói rằng, chúng ta muốn thành Phật, nhưng chúng ta thích thế giới này hơn. Tu hành không tinh tấn, vừa muốn thành Phật, vừa không muốn tu. Vì thế, không thể nói rằng, chúng ta không thể thành Phật, mà là chúng ta không thật tình muốn, chúng ta không muốn tu.
Cũng như có người đến trường học, nhưng không siêng năng học hành, lười biếng làm bài vở, cho nên không tốt nghiệp được. Nhưng chúng ta tu pháp môn Quán Âm, cho dù không siêng năng cũng tốt nghiệp. Vì đêm đến, tôi sẽ kéo họ lên trời học. Chúng ta không muốn tu là vì bị đầu óc ngăn cản, không phải là con người không muốn tu. Đầu óc này, nó là con khỉ, chuyên môn ngăn cản người ta tu hành. Ban ngày nó không muốn cho chúng ta tu, cho nên những người tu pháp môn Quán Âm, ban ngày làm việc như những người khác, ban đêm là lúc tu hành.
Khi quý vị thọ pháp rồi, giữa tôi và quý vị có một đường dây câu thông. Vì vậy, bất kể quý vị có đến thăm tôi hay không, có tọa thiền hay không, quý vị đều có tu vào ban đêm. Vì thế, có lúc nằm mộng tỉnh dậy, quý vị có cảm giác như từ cảnh giới cao mới trở về, thấy được cảnh giới rất đẹp, nhưng chỉ trong tích tắc là quên mất. Chỉ cảm thấy như mới từ cảnh giới cao trở về, hoặc mới học những gì không thể tưởng tượng nổi, hoặc hình như mới có được thể nghiệm đại khai ngộ. Đó là vì trong đêm tôi đã dẫn quý vị lên trời học. Bởi thế, người tu pháp môn Quán Âm, mặc dù lười biếng cũng tốt nghiệp, đây thật là chuyện không công bình. Nhưng vì đây là điều tốt, cho nên tôi phải báo cho quý vị hay, nếu không uổng quá. Quý vị có muốn nghe tin mừng này cũng được, nếu không muốn nghe, về nhà ngủ cũng không sao.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Cao Hùng Formosa vào ngày 26 tháng 2 năm 1988 với chủ đề Pháp môn Thiên Phu. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách Khai thị, quyển 12.